Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam Tuần Qua xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam đã thăm Hàn Quốc hôm 2 tháng 7. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã tiếp ông Phạm Minh Chính. Hai nhà lãnh đạo, theo báo chí loan tin, đã nhất trí hợp tác chặt chẽ để mà hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt đến 100 tỷ Mỹ Kim vào năm 2025 và hướng tới mục tiêu 150 tỷ Mỹ Kim vào năm 2030. Xem chừng như cái mối bang giao này rất là hữu hảo hả Hồng Nga?
Dạ vâng, chuyến thăm của Phạm Minh Chính đó thì trước đây đã có một cái chuyến đi thăm Trung Quốc ạ. Thế thì nhân cái dịp này khi mà Việt Nam vừa có một cái ban lãnh đạo mới, chắc là quý vị cũng còn nhớ sau những cái thay đổi về nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, thì một loạt nhân sự mới lên thay, ông Phạm Minh Chính thì may mắn là vẫn giữ cái trách nhiệm là Thủ tướng Chính phủ. Thế nhưng mà cũng nhân dịp này thì Việt Nam cử các lãnh đạo của mình để đi qua gặp lãnh đạo của các quốc gia thân cận nhất mà được coi là những quốc gia về đối tác chiến lược toàn diện ạ. Thì sau khi Trung Quốc thì ông Phạm Minh Chính cũng sang Hàn Quốc thì là một cái điều dễ hiểu thôi. Và cái quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc thì nó khác với cả quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc hay là các nước khác, thì nó mang cái tính kinh tế và phát triển về cái quan hệ giữa người dân với nhau, và kinh tế thì nhiều hơn là về khía cạnh chiến lược về an ninh và quốc phòng. Được biết rằng là cái đối tác chiến lược toàn diện này thì đã phát triển được một vài năm nay, và lần này đó thì là ông Thủ tướng Việt Nam và ông Thủ tướng Hàn Quốc thì đã chứng kiến cái ký những 9 văn kiện hợp tác ạ.
Nhưng mà thật sự ra khi mà xem các cái văn kiện hợp tác đã được ký kết giữa hai bên đó, tức là 9 văn kiện hợp tác, thì thật sự ra chỉ có một cái thỏa thuận thôi, là cái thỏa thuận vay đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An Cao Lãnh. Tức là cái gì đó nếu mà chúng ta có thể nói rằng là có thể sờ mó được đó. Còn 8 cái văn kiện khác chỉ là cái bản ghi nhớ thôi. Mà chúng ta cũng biết là nếu chỉ là bản ghi nhớ thì cũng chưa có thể nói một cách chắc chắn về cái sự hợp tác đó, đúng không ạ?
Dạ vâng, để mà nói ra là dịch ra thành ra là đồng tiền bát gạo đó thì đúng là như anh vừa nói đó, thì nó không có một cái quy định cụ thể để mà chúng ta có thể thấy nhãn tiền cái con số 100 tỷ. Thế nhưng mà chắc chắn là những cái dự án mà hai nước đang hợp tác phát triển với nhau thì nó vào những cái lĩnh vực, ví dụ như là bán dẫn chẳng hạn, hay là điện khí rồi kinh tế số vân vân, thì nó còn mất một số thời gian để có thể phát triển được, nhất là từ phía Việt Nam, vì cái cơ sở hạ tầng và con người ở Việt Nam nó chưa được đạt đến cái mức mà Hàn Quốc họ cần thiết. Thế nhưng mà những cái dự án mà hợp tác phát triển với quy mô khoảng 52 triệu đô la trong năm 2024 đó, thì là mà đã thấy là đã rục rịch phát triển, bắt đầu rồi. Và do vậy thì gần như là không có cái hoài nghi gì là cái tương tác giữa hai bên, cái thương mại giữa hai bên sẽ được thúc đẩy lên con số hàng trăm tỷ đô la như là vừa nhắc ạ.
Theo báo chí đưa tin thì Tổng thống Yoon Suk-yeol của Hàn Quốc đã cam kết là sẽ hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực cho ngành bán dẫn. Rõ ràng là trước một cái hứa hẹn như vậy thì ông Phạm Minh Chính chắc là sẽ rất vui. Nhưng mà không hiểu trên thực tế đó thì cái hạ tầng cơ sở cũng như cái nền tảng về mặt kiến thức của Việt Nam nó có đáp ứng được hay không, hay đây chỉ mới là một cái bước đầu?
Vâng, cũng đúng là như vậy ạ, bởi vì là chúng ta khi mà nói tới công nghệ bán dẫn đó thì ở châu Á thì chúng ta cũng nhớ tới thị trường Đài Loan, là cái nơi mà Nga cũng ở sinh sống một vài năm nay. Thế thì đối với cả Việt Nam đó thì hiện giờ nếu mà họ muốn phát triển cái công nghệ bán dẫn thì họ phải dựa vào một cái ông lớn nào đó. Thì Nga biết được là ở Đài Loan thì Việt Nam cũng đã cử các nghiên cứu sinh sang để làm việc và học tập trong cái lĩnh vực bán dẫn. Thế thì Hàn Quốc khi mà hợp tác với Việt Nam thì họ cũng muốn nhắm đến cái thị trường bán dẫn. Khi mà thị trường Trung Quốc chẳng hạn, thì đối với cả Hàn Quốc hiện giờ là khá khó khăn để có thể tiếp cận, do cái việc là Hàn Quốc là đối tác của Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ với Trung Quốc thì lại đang có những cái cạnh tranh và những cái mối hiềm khích. về mặt địa chính trị. Đó thì cái việc mà Hàn Quốc họ quay sang Việt Nam và họ muốn tận dụng được cái nguồn lực của Việt Nam trong cái việc phát triển công nghệ bán dẫn thì cũng là điều có thể hiểu được. Nhưng mà để trả lời câu hỏi của anh Quốc Vinh là cái mặt bằng của Việt Nam thì nó đã phù hợp hay chưa thì Nga nghĩ rằng là hiện giờ vẫn còn chưa. Việt Nam vẫn còn đang là trong một cái learning curve, tức là đang tiếp tục học hỏi, tiếp tục đào tạo cái nhân lực cho cái ngành công nghệ bán dẫn của mình. Để mà nói thêm đó thì Hàn Quốc họ cũng đầu tư vào một cái thị trường khác ở Đông Nam Á là thị trường Indonesia. Đó, thế nhưng mà đầu tư bao nhiêu thì vẫn chưa đủ, bởi vì là rõ ràng là với cái thế kỷ này là thế kỷ của AI, của những phát triển về công nghệ thông tin vân vân, và cái chất bán dẫn thì vô cùng là quan trọng. Bởi vậy cho nên là họ nhắm tiếp vào thị trường Việt Nam. Phát triển như thế nào thì hiện giờ họ cũng đang phải đầu tư để phát triển nhân lực cho Việt Nam, cũng giống như là Đài Loan họ làm xưa nay ạ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã đề nghị hai bên là cùng hợp tác khuyến khích các cái doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường đầu tư vào những cái lĩnh vực chẳng hạn như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, rồi công nghệ sinh học. Nhưng mà để đáp trả đó thì ông Tổng thống của Hàn Yoon Suk Yeol đã đề nghị tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia vào các cái dự án trọng điểm của Việt Nam, trong đó đặc biệt là các cái dự án về năng lượng và điện khí. Khi Tổng thống Yoon đã nói như vậy thì rõ ràng là vắng bóng Hàn Quốc, các nhà đầu tư Hàn Quốc ở trong các cái dự án lớn về năng lượng cũng như điện khí, mà chúng ta cũng biết trong thời gian qua đó thì có vẻ như là các cái dự án đó phía Trung Quốc chẳng hạn thì được dự phần nhiều hơn.
Vâng, đúng là về cái đầu tư cơ sở hạ tầng, rồi về năng lượng, hay là về ngay cả giao thông công cộng chẳng hạn, thì những cái đó chúng ta đều thấy rằng là Trung Quốc họ là quốc gia đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam rồi ạ. Thế thì Hàn Quốc họ cũng không mạnh nhiều về cái khía cạnh năng lượng. Thường thì về năng lượng Việt Nam theo truyền thống thì dựa vào một số những nhà đầu tư chính là Trung Quốc, Nhật Bản và Nga. Nga thì hiện giờ đã dừng lại trong cái việc cung cấp công nghệ về năng lượng cho Việt Nam, bởi vì là Việt Nam cảm thấy là không tin tưởng vào công nghệ năng lượng nguyên tử của Nga. Trong chuyến đi vừa rồi của ông Putin sang Việt Nam đó thì Nga họ cũng rất là thiết tha được đóng góp để xây dựng cái nhà máy năng lượng nguyên tử, nhưng mà Việt Nam đã hoàn toàn từ chối cái đóng góp của Nga. Bởi vậy thì xung quanh quay trở lại thì chỉ có Nhật Bản và Trung Quốc. Thì Nhật Bản theo như là Nga được biết đó thì họ đã theo đuổi một số những cái dự án về cơ sở hạ tầng ở Việt Nam trong nhiều năm nay. Thế nhưng mà cái quá trình để giải ngân cũng như là thực hiện những dự án đó rất là khó khăn. Và cuối cùng thì chúng ta thấy là chỉ có mỗi nhà đầu tư của chính phủ Trung Quốc là có vẻ thứ nhất là mặn mà với các dự án đó, và thứ hai là có đủ tiềm lực để theo đuổi những cái dự án khổng lồ như vậy ở Việt Nam ạ. Thế cho nên là Hàn Quốc thì gần như là họ chọn một cái con đường khác, tức là cái con đường công nghệ bán dẫn rồi công nghệ mới đó, thay thế cho những cái dự án cơ sở hạ tầng vừa tốn tiền mà về cái sự thực hiện thì rất là nhiều khó khăn trong cái quá trình phát triển hiện giờ của Việt Nam ạ.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Trong nửa đầu năm 2024, kinh tế cả nước bắt đầu phục hồi trở lại, nhưng mà các tỉnh trọng điểm ở phía Nam, tức là nơi mà có cái mức tăng trưởng quan trọng của cả nước đó, thì lại gặp khó khăn trong cái việc tuyển dụng nhân công. Tại sao lại có cái tình trạng như vậy hả Hồng Nga?
Dạ vâng, Nga nghĩ rằng là trước nhất thì có lẽ là do những cái ảnh hưởng của mấy năm đại dịch COVID-19 đó. Thì những cái thời gian đó nếu mà quý vị nhớ lại thì cái việc kinh doanh ngừng trệ rồi sản xuất cũng phải thu hẹp một cách đáng kể, bởi vậy cho nên là nhiều những doanh nghiệp ở những cái khu chế xuất hay là những khu công nghiệp thì họ sa thải công nhân rất là nhiều. Nếu mà quý vị vẫn còn nhớ đó thì những năm 20, 21 chẳng hạn thì chúng ta thấy là cái làn sóng của công nhân ngoại tỉnh quay trở về quê hương, rời bỏ những cái địa bàn mà họ từng sống và làm việc, thí dụ như là ở Long Thành, Biên Hòa, Đồng Nai vân vân, rất là nhiều. Bởi vậy cho nên là khi mà các doanh nghiệp quay trở lại bắt đầu làm việc dục dịch đó thì cái vấn đề là kêu gọi lao động là một cái vấn đề rất là khó. Và dường như là trong đã 2 năm sau đại dịch rồi, thế nhưng mà cái câu hỏi về thị trường lao động thì vẫn còn bỏ ngỏ, và họ chưa có thể có những cái hình thức để thu hút lao động quay trở lại để làm việc cho các cái cơ sở của mình. Một phần nữa thì với cái sự thay đổi của các công nghệ của những dây chuyền sản xuất đó, mà quý vị cũng biết là trong thời gian hiện nay mà cứ sau 1-2 năm thì cái sự thay đổi dây chuyền sản xuất rất là lớn. Bởi vậy cho nên là lại phải đầu tư để có thể không những tuyển dụng mà còn phải đào tạo kỹ năng cho các lao động nữa, và cái việc này thì nó gây ra rất là nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất ạ.
Thấy báo chí trong nước loan tin thì một trong những cái nguyên nhân chính ở đây là do cái thu nhập thấp quá, nó không có đáp ứng được với cái chi phí sinh hoạt, rồi thì tiền thuê nhà tăng cao, cho nên là rõ ràng là cái người lao động họ phải quay về quê thôi, chứ họ sống như thế này thì rõ ràng là đâu có dư đồng nào để mà gửi về cho gia đình đâu. Như vậy đó, có cái giải pháp nào hay không? Nếu mà thu nhập thấp thì chắc là hơi khó rồi, bởi vì nó rất là chủ quan, nó nằm ngoài cái sự kiểm soát của rất nhiều người. Nhưng mà nó có cái giải pháp như thế này thì không hiểu là Hồng Nga thấy có khả thi không? Người ta mới đề nghị rằng là bây giờ phải làm sao, thí dụ như là giúp mà cho nhân công có cư xá để cho họ ở chẳng hạn, tức là giúp họ ở lại đây làm việc để đỡ tốn kém hơn. Thì không hiểu cái chuyện này nó có khả thi không?
Dạ, nếu mà có cái ý chí, có cái quyết tâm để thực hiện thì chắc là cũng khả thi thôi, nhưng mà cũng cần phải nhớ rằng là khi hồi xưa cách đây chỉ khoảng 5-10 năm thôi, chúng ta nhắc đến những cái khu chế xuất hay là khu công nghiệp chẳng hạn, thì chắc chắn là chúng ta biết rằng là cái điều kiện sống của người công nhân ở những cái khu đó thì vô cùng là khổ sở. Ông Nga còn nhớ là đã từng đến thăm những cái khu nhà ở của người làm ở khu chế xuất ở ngoại thành Hà Nội thôi. Nhà cửa lụp xụp rồi họ sống trong một cái tình trạng rất là tồi tàn, khó khăn. Thế nhưng mà nay thì công nhân họ cũng đã đòi hỏi khác với hồi xưa rồi. Và nhất là khi mà họ biết rằng là có cái nhu cầu về lao động đó, thì cái mức lương rồi các mức đãi ngộ thì họ cũng đòi hỏi khác hồi xưa. Cộng thêm với cả cái sự lạm phát và kinh tế khó khăn gia tăng thì cũng đòi hỏi là cái tiền lương nó phải nâng cao lên thì mới phù hợp được cái cho cái cuộc sống của họ. Cho nên là hiện giờ thì cái mức lương mà các doanh nghiệp mà đưa ra chào mời công nhân đó thì có nơi là lên đến 15 triệu một tháng ạ. Con số này thì thực sự là không tưởng tượng được cho cách đây 5 năm, 10 năm. Thế nhưng mà vẫn không thu hút được công nhân, bởi vì có thể là để cân nhắc giữa những cái việc là họ có thể làm doanh nghiệp nhỏ ở địa phương thì cái mức sống của họ vẫn dễ trang trải hơn là với cái đồng lương 10 triệu đồng mà ở những thành phố lớn, nhất là với cái tình hình kinh tế càng ngày càng khó khăn như hiện nay. Quý vị thấy là ở trên thị trường giá đô la đen đó là hiện giờ đã lên 26.000 đồng tiền Việt Nam với 1 đô la rồi, thì quý vị cũng thấy là cái mức lạm phát và cái chi phí nó sẽ tăng lên đắt đỏ như thế nào. Bởi vậy cho nên là tôi nghĩ rằng là giải quyết cái vấn đề nhà ở thì chắc chắn là phải giải quyết rồi, thế nhưng mà giải quyết đến mức nào thì chắc các doanh nghiệp họ cũng đang đau đầu không biết là phải đầu tư như thế nào để có thể sau này có lời lãi gì trong cái việc mà thuê dụng lao động ạ.
Một cái giải pháp khác thấy người ta cũng nói đến là bây giờ thôi đưa nhà máy về quê, tức là để cho những công nhân mà ở các cái địa phương đó họ không cần phải đi đâu xa cả. Mà tôi đoán rằng là những cái nhà máy, lấy thí dụ như những cái sản phẩm của họ, chẳng hạn như may mặc hay là giày da, hoặc là làm thậm chí linh kiện điện tử đó, thì chắc là khả thi. Chỉ cần là những cái nhà máy có cái quy mô vừa thôi, chứ cũng không cần phải lớn nữa, thì cũng đã có thể làm được cái chuyện này. Thì không hiểu là có cái dấu hiệu gì cho thấy là các địa phương, các nhà máy, các doanh nghiệp ở Việt Nam khai thác cái khả năng này không?
Dạ có, và đã có những cái tiền lệ khá là tốt, ví dụ như là ngay từ trong cái đợt dịch Covid đó thì ở Bắc Giang chẳng hạn họ cũng đã tổ chức những cái mô hình là đầu tư và sản xuất ngay ở địa phương, tập trung các công nhân lại trong một cái khu rộng lớn và sinh sống làm việc và sản xuất ở ngay ở đó. Thế nhưng cái này nó chỉ phù hợp cho những cái doanh nghiệp mà làm những cái ngành nghề như anh Quốc Vinh vừa nói là đơn giản, ví dụ như là may mặc giày da hay là sản xuất những cái đồ tiêu dùng cho người, tức là những cái sản phẩm hàng ngày cho người tiêu dùng. Chứ còn những cái sản phẩm mà đòi hỏi cái đầu tư lớn vào công nghệ đó thì chắc chắn là không được, bởi vì cái việc đầu tư vào công nghệ nó tốn rất là nhiều tiền và họ cần phải có những cái mặt bằng rồi có những cái cơ sở hạ tầng phù hợp cho những cái doanh nghiệp đó, như là điện nước rồi giao thông đi lại rồi còn phải chuyển hàng hóa đi qua biên giới vân 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 nữa, thì cái đó nó không phù hợp cho những cái địa phương mà ngoài cái khía cạnh là có đông người lao động thì không có thêm một cái thế mạnh nào khác nữa cả. Bởi vậy nên là cái đó nó tùy doanh nghiệp, và Nga nghĩ là thế. Nếu mà họ muốn phát triển, muốn tận dụng được người lao động vào những cái doanh nghiệp lớn mà sản xuất những cái hàng có chất lượng cao, đưa đi thế giới, ví dụ như là Samsung chẳng hạn, thì họ phải có những cái đầu tư từ gốc nhiều năm, chứ không phải ngày một ngày hai mà quay một cái vùng xong rồi tập trung người vào như lùa gà vào để mà sản xuất được ạ. Vậy cho nên là cái này thì nó vẫn vẫn là một cái bài toán rất là khó có lời giải trong cái thời gian hiện nay.
Báo chí thấy đưa tin là hàng ngàn doanh nghiệp là đang gặp khó khăn là vì không có tuyển được lao động và nó ảnh hưởng đến cái công việc sản xuất của họ. Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị đã theo dõi ạ. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.